Xin kính chào quý thính giả và thưa giáo sư Nguyễn Trần Quý. Trong phần đầu thì giáo sư nêu lên những cái điểm mà Mỹ đang chống đối một mắt một còn với Trung Cộng. Thì thưa giáo sư có thể đi sâu thêm chi tiết là những cái chống đối đó nó bây giờ nó đang có hiệu quả không?
Vâng, kính thưa quý khán thính giả, thưa anh Hoàng Bách. Cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng Mỹ bây giờ đang tập hợp đồng minh. Chúng ta thấy rõ ví dụ như cái chuyện mà Mỹ khuyến khích cho Nhật, cho Úc, cho Ấn Độ để liên kết với Mỹ trong cái gọi là Indo-Pacific đó. Thì chúng ta thấy đấy là một cái tập hợp đồng minh. Nhưng mà cái đó thì chúng ta cũng đã nói nhiều và quý vị cũng biết nhiều, tôi xin thông qua cái đó. Nhưng mà cái một cái vấn đề mới là đối với Nga. Nhiều người nói rằng ông Trump đang tìm cách để mà đồng minh với Nga, để mà chống Trung Quốc. Và có nhiều người cho rằng không, cái chuyện Mỹ với Nga không thể nào có liên kết để mà chống Tàu được. Mà giữa Tàu với Nga hình như họ đang liên kết với nhau để mà đối phó với Mỹ. Mỗi bên đều có cái lý của họ. Cái lý thứ nhất là để giữa Nga và Tàu liên kết với nhau chống Mỹ. Tại sao? Là bởi vì Nga hiện nay đang bị Mỹ cấm vận. Mỹ và Âu Châu liên kết với nhau để cấm vận Nga kể từ cái thời kỳ Nga chiếm Crimea. Và sau đó là vì cái sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ, về tình báo của Nga ở Mỹ, thành ra Mỹ càng lúc càng đặt thêm những các cái cấm vận trên nước Nga. Vậy thì giữa Nga và Mỹ đang có cái cấm vận như vậy, làm sao liên kết được? Thứ hai là Trung Cộng thì đang bị Mỹ cũng tìm cách này cách khác chèn ép mà chúng ta vừa mới trình bày. Vậy thì Nga phải quay sang Trung Cộng để bán dầu cho Trung Cộng, và điển hình là họ đã ký với nhau một cái
hiệp ước thương mại,
bán thương mại là tới 400 tỷ để mà bán dầu và khí đốt cho Nga năm 2014. Rồi bây giờ nếu mà hàng hóa Trung Cộng không bán được sang Mỹ thì phải tìm một cái nơi khác, tức là Nga, và ngược lại Nga bị cấm vận thì phải tìm một cái nơi khác, tức là Trung Cộng. Vậy thì đó nó gắn bó với nhau, làm sao lại Mỹ với Nga được? Nhưng mà thưa quý vị không, đứng ở trên một phương diện khác thì chúng ta lại thấy rõ ràng giữa Nga và Trung Cộng nó có một cái sự gọi là hận thù, nếu theo cái kiểu Việt Nam chúng ta gọi là truyền kiếp, tức là một cái có tính cách lịch sử, có tính cách kinh tế, chính trị và cả văn hóa nữa. Văn hóa thì chúng ta thấy dễ rồi, nước Nga đã thuộc về cái văn hóa Âu Châu, thuộc về cái văn hóa Thiên Chúa giáo, Chính thống giáo, còn nước Trung Cộng thì là cái văn hóa Á Đông, văn hóa khác nhau. Thôi nhưng mà cái chuyện nó nhẹ, tôi xin nói thêm về cái chuyện lịch sử. Lịch sử là thế này, là nước Nga và Trung Cộng đã nhiều lần đánh nhau vào cái thập niên 60. Đánh nhau là bởi vì nước Trung Cộng thì dân đông, đất hẹp, muốn tràn sang cái vùng Tây Bá Lợi Á của Nga, là một cái vùng rộng rãi, tài nguyên nhiều và gần như không có dân. Cả cái vùng Đông Nga đó, thưa quý vị, nó lớn bằng nước Tàu mà nó chỉ có 5 triệu dân. Trong khi đó thì vùng sát biên giới của Nga đó, Trung Quốc có tới 100 triệu dân ở vùng Hắc Long Giang đó. Thành ra họ chỉ muốn tràn sang bên đó thôi. Thành ra Nga và Trung Quốc đã nhiều lần đánh nhau ở dọc theo cái sông Ussuri đó, đã nhiều lần rồi. Những cái là lịch sử đã có. Và đến bây giờ Nga, Trung Cộng vẫn còn dòm ngó cái vùng đất đó. Và Nga cũng biết rằng Trung Cộng dòm ngó, thành ra luôn luôn đề phòng Trung Cộng. Và một điều nữa là về phương diện chính trị thì thấy rằng cái chính trị của Nga và Trung Cộng có lẽ nó gần nhau ở phần nào, là hình như họ muốn thiên về cái khuynh hướng độc tài. Tôi muốn nói rằng cái giai đoạn hiện nay, chứ tôi không muốn nói về quá khứ là cộng sản với nhau, nhưng mà hiện nay đó Nga không còn là cộng sản, nhưng mà riêng ông Putin vẫn còn cái khuynh hướng độc tài, và Trung Quốc cũng đi theo cái khuynh hướng đó. Thì chúng ta tưởng rằng như vậy thì họ có những cái điểm tương đồng, nhưng mà không. Chính hai cái đó nó làm cho hai nước sợ nhau, là bởi vì cái sợ của Nga không phải là cái chuyện về một cái chính sách tương đồng như vậy, mà sợ rằng vì cái sự tương đồng đó mà vì nước Trung Quốc quá mạnh về dân số cho nên sẽ lấn áp Nga. Và vì thế cho nên giữa Nga và Trung Quốc có thể đồng minh giai đoạn, nhưng mà về lâu về dài không thể nào hai nước đó đi với nhau. Còn giữa Mỹ và Nga có phải là kẻ thù về lâu dài hay không? Thì cái chuyện đó không, là bởi vì hai nước không có một cái biên giới gần nhau. Cái thị trường của hai nước không có liên quan đến nhau. Cái nhu cầu để sinh sống của hai nước nó không có quan hệ với nhau. Thành ra vì thế mà nước Nga và Mỹ có thể có những các cái bất đồng đoạn kỳ, nhưng mà về lâu về dài nó không có. Và riêng cái cá nhân của ông Trump và ông Putin trong cái thời gian này, mặc dù giữa hai nước thì có những cái chuyện cấm vận lên nhau, cái sự ngoại giao có vẻ căng thẳng, nhưng mà giữa hai cái người lãnh đạo của hai nước thì chúng ta thấy rằng hình như lại gần nhau. Và hình như gần đây người ta đang sắp sửa có một cuộc họp giữa ông Tổng thống Putin và ông Tổng thống Trump. Để làm cái gì chúng ta chưa biết. Nhưng mà có thể cái điều mà họ đã tiết lộ ở cái cuộc họp Helsinki đó, giữa ông Trump và ông Putin đó, là nói rằng chúng tôi có bàn một chút về người bạn của chúng tôi là Tập Cận Bình. Thưa rằng, nói trong cái ngôn ngữ ngoại giao là chúng tôi có bàn một chút về người bạn của chúng tôi là Tập Cận Bình. Nhưng mà bàn về cái gì thì không tiết lộ, báo chí không tiết lộ. Và gọi là một người bạn để cho nó lịch sự. Hay là nếu nói trắng ra là bàn về một cái
kẻ thù.
Một cái kẻ thù của chúng tôi là Tập Cận Bình, chúng ta không biết. Vậy thì có thể cái cuộc họp sắp tới này là để bàn về cái người bạn của chúng ta, của chúng tôi là Tập Cận Bình hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái chuyện đó có thể xảy ra. Thành ra vì thế mà chúng ta thấy rằng Mỹ, tôi muốn trở lại, đang là tập hợp đồng minh. Ngoài cái chuyện Ấn Độ, Úc và Nhật ra, thì Nam Hàn và ngay cả Đài Loan, thưa rằng Đài Loan, Mỹ cũng đang có những cái biện pháp hình như là muốn lôi kéo đứng trong một cái liên minh. Đó là một cái chuyện biện pháp chúng ta thấy rằng nước Mỹ đang chuẩn bị để có một cái cách đối phó lâu dài với Trung Quốc. Thứ hai là tạo những cái khó khăn cho Trung Quốc. Tạo khó khăn bằng cách nào? Cái đầu tiên chúng ta thấy như kinh tế, tôi sẽ về thuế đó, chúng tôi sẽ bàn sau. Nhưng mà cái gần đây nhất mà chúng ta nghe đó là Mỹ mới lên án Trung Quốc rằng đã có tính cách diệt chủng đối với cái dân Uyghur.
Dạ. Ngô Duy Nhĩ.
Ngô Duy Nhĩ, vâng. Và họ đã tố cáo rằng đã tập trung cả hàng trăm ngàn những cái người dân Ngô Duy Nhĩ vào những cái trại tập trung để mà cải tạo, để mà giam giữ họ. Nghĩa là muốn diệt chủng. Đối với Tây Tạng cũng thế, Mỹ đang lên án. Và Mỹ đã có những cái biện pháp cấm vận đối với một số cá nhân, chưa với tính cách cả quốc gia, nhưng mà đối với một số cá nhân, hình như nếu tôi nhớ không lầm là 7-8 người gì đó có tên, rằng là những cái người có cái liên hệ trực tiếp với cái cuộc mà giam giữ những người Ngô Duy Nghĩ ở
Tân Cương
đó, thì đã bị Mỹ lên danh sách để mà cấm vận, nhưng nó cấm vào Mỹ hay là sẽ bị giữ những cái tài khoản gì của họ, vân vân, đại khái như vậy. Không phải chỉ lên án, không phải chỉ làm khó cái đó, mà bây giờ Mỹ chúng ta thấy rằng là đang chặn cái chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc. Điển hình là mới đây ông Pompeo khi mà sang Á Châu họp, ông ta đã bằng lòng nói rằng sẽ cung cấp 110 mấy triệu hay 100 mấy chục triệu, tôi quên con số chắc chắn, để mà làm những cái hạ tầng cơ sở cũng như để tạo gọi là thông tin thương mại bằng kỹ thuật số, vân vân. Thì 100 mấy chục triệu đó tương đối là ít, nhưng mà thưa không, đấy chỉ là cái con số khởi đầu để cho thấy rằng Mỹ bắt đầu tìm cách lấy lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc qua cái vành đai và một con đường ở châu Á. Đấy là những cái cách mà Mỹ đang tìm cách để làm khó Trung Quốc. Và cái làm khó Trung Quốc nhất hiện nay tức là cái luật thuế. Cái thuế thì thưa rằng cái luật thuế này Trung Quốc liệu thắng hay thua? Chúng tôi chưa dám nói thắng hay thua, nhưng mà chắc chắn Trung Quốc sẽ bị thiệt hại rất nặng nề. Mỹ có thể thiệt hại, nhưng mà cái thiệt hại của Mỹ là chịu được, còn cái thiệt hại Trung Quốc là không chịu đựng nổi. Tại sao? Cái số Mỹ mà bán sang Trung Quốc chỉ có 17 tỷ mà thôi. Ngược lại, cái hàng hóa mà Mỹ bán ra thế giới là 24.000 tỷ. Thì thưa rằng nếu giả sử bây giờ Mỹ không bán được sang Trung Quốc 117 tỷ đó, thì họ có thể bán, nếu có mất thì chỉ mất 117 trên 24.000 tỷ, thì chắc là một cái con số 5%, không có nhiều. Mỹ có thể chịu đựng được. Nhưng mà tại sao Mỹ lại mất đi mà là Mỹ lại không thể đưa cái đó sang chỗ khác để bán được? Đó. Điều thứ hai, ngược lại, Mỹ bán vào Trung Quốc bao nhiêu? Thưa rằng Mỹ bán vào Trung Quốc là lối 500 tỷ. Và 500 tỷ là bao nhiêu đối với Trung Quốc? Thưa rằng là 25% số hàng mà Trung Quốc bán ra ngoại quốc. Tức là Trung Quốc thì bán ra nước ngoài được lối 2.000 tỷ. Thì đã bán vào Mỹ này tới 500 tỷ rồi. Nếu bây giờ mà không bán được 500 tỷ đó là bị ảnh hưởng tới 25% cái số buôn bán của mình ra nước ngoài. Con số 25% nó lớn lắm. Còn Mỹ đây mới chỉ có 1 trên 20, chưa đáng kể gì cả. Tức là riêng với con số như vậy thôi. Và trong số 500 tỷ mà Mỹ mà Trung Quốc bán vào Trung Quốc á, là những cái đồ mà chúng ta thấy rằng những cái đồ mà Mỹ có thể mua được ở nhiều nước khác. Nếu không mua được ở Trung Quốc thì mua nước nào cũng có hết. Ngược lại, 110 mấy tỷ mà Mỹ mua, mà Trung Quốc mua của Trung Quốc thì trong đó có 50 tỷ là những cái hàng độc quyền của Mỹ. Không mua của Mỹ thì không mua nước nào được. Là bởi vì đấy là những cái hàng mà gọi là kỹ thuật cao đó. Thành ra dù Trung Quốc có đánh thuế cao những cái hàng hóa của Mỹ bán sang đó, thì đánh cao mấy đi nữa những cái hãng ở Trung Quốc vẫn phải mua những cái hàng đó, bởi vì độc quyền, không mua ở đó thì không mua đâu được. Và nó có một cái hại như thế này, là điển hình là ví dụ như cái hãng GTE của Trung Quốc đó, khi mà Mỹ không bán một số hàng đó thì cái hãng đó định dẹp tiệm ngay, là bởi vì không thể mua được những cái linh kiện điện tử đó ở đâu ngoài Mỹ cả. Thế thì bằng lòng phải nộp phạt, bằng phải đóng tiền thế chân để Mỹ bán những cái linh kiện điện tử đó cho cái hãng điện tử GTE. Vậy thì bây giờ cũng thế, là 50 tỷ này là những cái hàng hóa cao cấp của Mỹ. Trung Quốc không thể tìm mua ở đâu được, vì đấy là độc quyền của Mỹ. Phải mua của Trung Quốc, và Trung Quốc tự mình đặt thêm một cái thuế suất lên 25% của cái 50 tỷ đó. Thì ai phải trả? Thưa rằng những cái hãng xưởng của Trung Quốc phải trả cái đó. Và sau khi làm ra sản phẩm thì lại bán sang Mỹ chẳng hạn, hay là bán sang một nước nào đó, cái hàng đó đi ra ngoại quốc lại bị đánh thuế một lần nữa. Vậy thì cái hàng đó nó sẽ rất là cao, giá nó rất cao, và như vậy thì Trung Quốc sẽ lạn bại. Thành ra vì thế mà có những cái món hàng trong số 117 tỷ mà Mỹ bán sang Trung Quốc á, thì cùng lắm là Trung Quốc đánh giá cao, rồi một số người thấy cao quá họ không mua nữa. Nhưng mà ít nhất còn một nửa trong số đánh thuế cao mấy đi nữa vẫn phải mua của Mỹ. Vậy thì cái chuyện đó chúng ta thấy rằng, so sánh những cái đó, là đã thấy rằng cái cuộc chiến này nó không có lợi cho Trung Quốc. Thêm vào đó nữa là không phải chỉ cái vấn đề thuế này mà thôi, mà cái thuế này nó còn dắt theo nhiều những các cái hệ lụy khác theo. Là bởi vì đây nó không phải chỉ là cái thuế này, mà bây giờ nước Mỹ này dựa vào cái luật thuế này thì sẽ tạo ra những các cái khó khăn khác. Ví dụ như là họ đã giới hạn cái sự đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Bây giờ Mỹ có một cái ủy ban để mà kiểm soát những các cái đầu tư ngoại quốc vào nước Mỹ, mà nếu thấy cái đó nó động đến an ninh của quốc gia thì sẽ chặn lại, không cho đầu tư. Và Mỹ và Trung Quốc lên tiếng phản đối cái đó, cho là cái sự bất công bình. Nhưng mà đối với Mỹ, đấy là một cái chuyện an ninh của nước Mỹ. Nước Mỹ sẽ chặn cái chuyện đó lại. Thành ra tất cả những các cái chuyện mà chúng ta thấy đang thấy xảy ra, tức là Mỹ đi bước trước, hay là nói theo cái tiếng mà gọi là trong cái giới giang hồ gọi là Mỹ ra đòn trước, chứ không phải là Mỹ để mà tự vệ, mà Mỹ đã đánh cái đòn trước. Và bây giờ, hiện thời bây giờ, chúng ta thấy rằng những cái đòn mà Mỹ đánh ra đó quả thực là nó hữu hiệu. Và nó hữu hiệu đến cái độ mà nếu mà nhìn vào cái này thì có lẽ ở trong một cái đề tài nào đó trong chương trình này cũng đã có nói, là cái cuộc chiến thương mại hiện nay đó, Trung Quốc ở trong cái thế yếu hết sức. Ví dụ như là cái thị trường chứng khoán của Trung Quốc là nó xuống, cái đồng tiền Trung Quốc nó mất giá, và ngược lại thì cái thị trường chứng khoán của Trung Quốc lên, cái đồng đô la nó lên giá. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái đòn kinh tế mà Mỹ đang áp đặt đối với Trung Quốc nó hữu hiệu, nó áp dụng được. Vậy thì có thể nói kết luận cho cái phần này là những các cái biện pháp mà Mỹ đang làm gì để giành cái thế mà triệt hạ Trung Quốc là gì? Thứ nhất là về chính trị, thì Mỹ đã giành lại những các cái ảnh hưởng của mình mà bỏ lơ là trong nhiều năm qua, đã lập một cái liên minh để mà đối phó với Trung Quốc, tìm những cái liên minh. Và thứ ba nữa là tạo ra những cái khó khăn của Trung Quốc, không phải chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà trên cả những cái lĩnh vực khác, ngay cả cái chuyện quốc phòng chẳng hạn. Mỹ tạo ra những cái khó khăn cho Trung Quốc. Ví dụ như chúng ta thấy rằng hôm nay Mỹ tuyên bố có cái loại võ khí này, thì ít lâu sau chúng ta lại thấy Trung Quốc cũng tuyên bố có cái loại võ khí tương đương như vậy. Cái đó là gì? Cái đó là một cái cuộc chạy đua
vũ khí
vũ trang. Và cái cuộc chạy đua vũ trang này đó, một cái nước nhỏ yếu không thể nào theo kịp với một cái nước giàu mạnh. Và điển hình là nước Nga, vì chạy đua vũ trang này mà nước Nga, Liên Xô đó, đã bị khánh kiệt. Thì bây giờ đến Trung Quốc, nếu chạy đua vũ trang với Mỹ, chắc chắn cũng không thoát khỏi cái sự khánh kiệt như vậy. Nhưng mà điều nước Nga hồi đó khi chạy đua vũ khí là họ chỉ thiếu tiền, nhưng mà kỹ thuật họ có. Còn ngược lại, Trung Quốc chạy đua vũ trang với Mỹ thì tiền ít hơn Mỹ, bởi vì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chỉ có 200-300 tỷ, trong khi ngân sách quốc phòng của Mỹ tới 700 tỷ. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc không có chạy kịp với cái kỹ thuật của Mỹ, và vì thế nên cái cuộc chạy đua vũ trang của Mỹ, xin lỗi, của Trung Quốc sẽ không thể nào bắt kịp được cái cuộc chạy đua vũ trang, mà sẽ làm cho Trung Quốc khánh kiệt. Thành ra như vậy, tất cả những cái biện pháp mà Mỹ đang đối phó với Trung Quốc là hữu hiệu, và cái mục đích tối hậu của nước Mỹ là phải làm cho, một là Trung Quốc bại để mà mình giữ cái vị trí siêu cường của mình, hai là nếu Mỹ thua thì sẽ mất cái vị trí siêu cường này, và mất không phải để đứng hạng hai mà mất để mà lệ thuộc vào Trung Quốc.
Dạ vâng, xin thêm với một vài cái ý kiến đó. Chúng ta thấy Thượng viện Hoa Kỳ vừa biểu quyết có hai cái đạo luật mà cho phép Đài Loan, những nhà ngoại giao của Hoa Kỳ có thể đến Đài Loan và ngược lại Đài Loan có thể đến Hoa Kỳ. Đây là một cái biện pháp là nâng cái cấp của Đài Loan lên, để thấy là trên nhiều mặt trận thì Trung Cộng đang bị bao vây. Cái thứ hai chúng ta thấy là cái vấn đề một vành đai một con đường ở Mã Lai thì ông Mahathir Mohamad ở hủy bỏ. Thì cái điều này cũng cho thấy là cái câu trả lời một vành đai một con đường. Và thêm vào đó, cái ngân sách quốc phòng mà 716 tỷ đó thì dành tới 300 triệu đô la cho các nước Đông Nam Á để tái trang hay là để chuẩn bị, để kiểm duyệt, để kiểm soát về vấn đề trục lộ giao thông hàng hải, tức là nâng cấp lên. Thì tất cả những cái điều này cũng là một cái điều bao vây. Bây giờ 2 phút còn lại, xin giáo sư có lời kết thúc trước khi chia tay.
Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách. Cái chuyện giai đoạn này không phải là giai đoạn Mỹ bao vây Trung Quốc nữa. Cái giai đoạn bao vây nó đã qua lâu rồi. Bây giờ là cái giai đoạn một mất một còn rồi. Và những cái chuyện mà anh Hoàng Bách mới kể ra, ví dụ như đối với Đài Loan, đối với Mã Lai, đối với Đông Nam Á nói chung, thì cái biện pháp đó là cái biện pháp gây khó cho Trung Quốc, cộng với những cái khó khăn về kinh tế, ngoại giao vân vân. Đấy là cái chuyện khó khăn. Để làm sao? Bởi vì lúc này đó chúng ta thấy rằng một cái cuộc chiến mà bằng vũ khí không thể xảy ra được. Mỹ không thể đem bom nguyên tử xuống thả xuống Trung Quốc, và ngược lại Trung Quốc không thể đem bom nguyên tử thả sang Mỹ được. Cái chuyện chiến tranh, nếu mà đi đến cái chiến tranh như vậy, tức là cả thế giới này nó hủy diệt ngay. Thành ra những cái người làm chính sách của cả hai nước, họ nghĩ rằng cái vũ khí đó chỉ để mà đe dọa thôi, chứ không phải để sử dụng. Có, nhưng mà chỉ để đe dọa mà không sử dụng, bởi vì nếu sử dụng thì sẽ triệt tiêu cả cái thế giới này ngay. Thành ra vì thế mà phải hạ bằng cách khác. Và bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, tức là dùng kinh tế. Và dùng kinh tế thì cũng không phải tự nhiên mà làm cho Trung Quốc mất mùa hay là bị bệnh tật mà chết được. Thành ra nó chỉ còn cách là tăng thuế. Mà tăng thuế ở nước Mỹ chứ không phải là tăng thuế ở bên Trung Quốc. Thành ra Trung Quốc kêu thì kêu, nhưng mà đấy là cái thẩm quyền của nước Mỹ. Và vô tình là nước Mỹ đã đưa Trung Quốc vào cái bẫy của mình mà Trung Quốc không biết. Tức là nếu khi ông Trump tuyên bố rằng cấm tăng thuế lên sắt và nhôm của Trung Quốc. Nếu mà Trung Quốc im đi, thôi thì bằng lòng, chúng tôi cũng có hỗ trợ những công ty sản xuất sắt thép đó. Thành ra bây giờ nếu mà bên Mỹ tăng thuế thì chúng tôi chấp nhận như vậy. Và nếu im đi thì ông Trump không có cái lý do gì để đi bước thứ hai. Nhưng mà bởi vì Trung Quốc hùng hổ tưởng rằng mình sẽ lấn át được cho nên lập tức phản đối. Và thêm vào đó, khi ông Trump tuyên bố rằng sẽ đánh thuế 25% trên những các cái trên 34 tỷ hàng hóa đó, thì nếu Trung Quốc chấp nhận nói rằng thôi thì chúng tôi đành chịu như vậy để chúng tôi giữ cái thị trường, chúng tôi ăn ít bớt đi một chút để chúng tôi giữ thị trường, thì có lẽ ông Trump cũng không có lý do gì để mà tiến tới. Nhưng mà bởi vì xui là Trung Quốc đã sẵn sàng để chấp nhận cái đó bằng cách cũng tăng thuế lên những cái hàng hóa của Mỹ, và ông Trump có cái lý do. Và đến bây giờ thì dù Trung Quốc có muốn xuống thang, ông Trump cũng không xuống thang, là bởi vì bây giờ cái cuộc chiến nó đi đến cái chỗ mà là đi đến cái chính sách mà nước Mỹ rồi, chứ nó không còn phải là cái chuyện mà đòi hỏi cho bên này bên kia bằng nhau về cái buôn bán giữa hai bên.
Dạ vâng, rất tiếc là chương trình đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn giáo sư Nguyễn Trần Quý đã đóng góp trong chương trình này.
Kính chào quý khán thính giả, kính chào anh Bạch.